This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, bạn hôm nay như thế nào, có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi cho anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe.
Trời hôm nay nắng đẹp nhưng mà thật sự ra thì nó rất là hơi uể oải bởi vì thời tiết bắt đầu nó se lạnh, chuyển mùa rồi, thật sự đã chuyển mùa rồi phải không thưa quý vị cũng như là Tiến Dũng. Và ngày hôm nay kinh tế thị trường như thế nào thưa bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Không biết rằng cái thời tiết mà nó chuyển mùa như vậy đó, không biết quý vị có bị cái problem, cái nan đề giống Tiến Dũng, tức là sáng sớm trời se lạnh mình ngủ không muốn dậy là tức luôn đó anh.
Chắc là đa số.
Dạ, phải nói rằng trời đang chuyển mùa qua mùa thu lạnh thì ngủ rất là sướng thưa quý vị. Và Tiến Dũng sẽ đi ngay vào những con số mà thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones khi mở cửa thì đã tăng lên 31 điểm và con số hiện tại bây giờ con số rất là vui là 17.037 điểm. Và cách đây khoảng chừng hơn một tuần về trước thì mọi người đều rất là thấp thỏm lo sợ vì con số này xuống có khi dưới 16.000 điểm. Và bây giờ thì lên trở lại 17.037 điểm. Trong khi đó Nasdaq lại xuống 16 điểm và con số hiện tại là 4.548 điểm. SP500 lên 2 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.987 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.31%. Vàng xuống 4 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng chỉ có 1.224 đồng 70 xu. Dầu thô thì tăng 85 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 82 đồng 27 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.98%, tuần rồi cao nhất là 3.91%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.09%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 28 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.290 đồng, bán ra là 21.390 đồng. Vàng thì mua vào là 35.640.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.680.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về cái Lloyds Bank. Chúng ta biết là Lloyds là một cái nhà băng thuộc sở hữu của người Anh. Họ cũng có một cái chi nhánh rất là lớn ở Hoa Kỳ. Và theo như một cái bản tin mà buồn họ đưa ra sáng ngày hôm nay thì họ sẽ lay off khoảng 9.000 công ăn việc làm, tức là 9.000 người. Và đóng cửa khoảng 200 cái chi nhánh. Phải nói rằng cái nhà băng này cũ nhất trước bây giờ đến nay, họ đã thành lập một nhà băng này từ năm 1765. Và qua một thời gian dài và chống chọi với những cái cạnh tranh, những nhà băng khác thì bây giờ họ nói rằng họ không chịu nổi và họ đã quyết định đóng cửa 200 chi nhánh và lay off khoảng 9.000 công ăn việc làm được thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị, bản tin này nó cũng thấy làm buồn cho những người nào mà từ nước ngoài, chẳng hạn như là Trung Quốc hay là bên Anh hay là bên Ấn Độ, nói chung là toàn thế giới, đa số những người dân này họ mong muốn có được một cái visa hay là một cái quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ thất vọng tràn trề khi mà cái thuế nặng trên những cái người gọi là công dân Hoa Kỳ như vậy. Thì ngày hôm nay theo như cái sở thuế thì họ đưa ra có nhiều người họ đã từ bỏ đi quyền làm công dân của Hoa Kỳ. Thì tính đến ngày hôm nay từ đầu năm khoảng 3 tháng, xin lỗi, 3 tháng từ tháng tháng 6, cuối tháng 6 đến cuối tháng 9 đó, là có khoảng 776 người đã từ bỏ đi quyền làm công dân Hoa Kỳ. Và tính đến ngày hôm nay luôn đó là khoảng riêng từ đầu năm cho đến nay luôn đó là khoảng 2.353 người đã từ bỏ đi cái passport của Hoa Kỳ, tức là cái công dân của Hoa Kỳ. Và riêng hồi năm ngoái là con số cao kỷ lục, last year nó ở khoảng 2.999 người đã từ bỏ đi cái quyền làm công dân của Hoa Kỳ. Cái lý do rằng thuế mỗi ngày mỗi gia tăng. Và ngày hôm nay nữa là một cái tiểu bang ở Illinois, họ cũng đã quyết định những người mà gọi là triệu phú đó có nên trả thêm tax hay không. Và hầu như cái câu hỏi này, tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ là 50 tiểu bang, là ai cũng hỏi câu này. Những người nhà giàu có nên đóng thuế thêm hay không? Chúng ta biết là hồi năm ngoái thì riêng về cái tiểu bang California đó, cũng đã đóng thêm khoảng 3% trên những người nào cái income 1 triệu trở lên. Và cái luật này sẽ effect từ cái ngày 2022. 2012 cho đến ngày 2018. Và đến ngày hôm nay thì nhiều tiểu bang họ còn đã yêu cầu người nhà giàu nên đóng thuế thêm nữa, tức là đóng tất cả loại thuế lợi tức, thuế tất cả xong rồi đó, trên tất cả những tiền họ có ra được họ đóng thêm 3% nữa. Ví dụ như bây giờ đóng thuế xong hết rồi mà ví dụ cái income 1 triệu thì ví dụ phải đóng thêm 30.000 nữa. Và không biết rằng trong những ngày sắp tới đây thì Hoa Kỳ sẽ làm thế nào, vì họ nói rằng nếu mà người giàu đóng thêm thuế đó thì cái điều đầu tiên họ giúp đó là help cho cái những cái tiền cho những cái trường dạy về không phải tư nhân nữa, về chính phủ, tức là về public. Và phải nói rằng theo như cái nguyện vọng cũng như là nhiều người dân họ muốn rằng những nhà giàu, người nhà giàu phải đóng thêm thuế nữa đó quý vị. Và không biết là trong vòng Việt Nam chúng ta, nếu mà ai mà giàu có làm trên 1 triệu Mỹ Kim trở lên đó, thì bản tin này thật sự nó không vui chút xíu nào hết. Một bản tin nữa, thì bản tin này Tí Dũng hỏi quý vị, nếu một ngày nào đó quý vị đi vào tất cả những cái cửa hàng trên toàn quốc Hoa Kỳ mà quý vị không thấy một cái người nào bằng xương bằng thịt ra chào hỏi thăm dò quý vị, nhưng mà chỉ có một con robot ra chào hỏi, mà hầu như cái role, tức là cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của nó y như một con người thật. Đó là những gì mà Lowe's, tức là chúng ta biết rằng cái chợ Lowe's là cái nơi mà bán về vật liệu xây dựng, họ bắt đầu làm cái công việc này. Tức là công việc này sẽ từ từ sẽ chuyển hướng qua từ con người phục vụ, sẽ chuyển thành robot phục vụ. Và họ đã áp dụng trên cái tiểu bang hiện tại bây giờ ở San Jose, là California, tiểu bang California, thành phố San Jose. Con robot này cao khoảng 5 feet và nhiệm vụ của nó phải nói rằng hay vô cùng. Nó làm gọi là shopping assistant. Thí dụ quý vị đi vào một cái Lowe's, cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng thế này, quý vị chỉ cần vào bấm lên cái người của nó hay là hỏi nó rằng quý vị muốn tìm một cái vật nào đó ở đâu, thì nó sẽ dẫn quý vị đến ngay cái aisle, tức là ngay cái khu đó. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng hỏi là tôi muốn tìm một cái chìa khóa, I'm looking for a lock, thì nó sẽ dẫn quý vị lại ngay cái chỗ đó và nó sẽ chỉ quý vị là những cái lock là nằm ở đây, quý vị sẽ đến tìm cái đó. Và thậm chí sau này họ sẽ dùng con robot này tính tiền cho cả quý vị nữa. Và nó, khi quý vị bước vào cửa, nó sẽ chào hỏi thăm quý vị, how are you today, rồi what are you looking for, rồi vân 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 và vân vân. Thế nói rằng đây là cái điều mà đầu tiên, họ nói đây là đầu tiên mà replay, tức là thay đổi con người để dùng robot không, là đó là Lowe's. Và trong tương lai nữa thì tới đây quý vị sẽ cần scan hay là hỏi hay là đưa một cái con cầm một cái vật gì đó mà quý vị không biết đọc là cái gì, quý vị đến đi scan ngay con robot đó, robot sẽ nói, ví dụ như chúng ta cầm một cái đinh đến thì scan ngay thì robot nói đó là cái nail hay là cái bow hay là con ốc đến, thì nó sẽ nói cho quý vị đó là cái vật gì quý vị đang cầm, bởi vì quý vị cần tìm cái đó ở đâu và sẽ đưa quý vị lại ngay cái chỗ đó. Và chúng ta biết rằng công ty Lowe's họ nói rằng nếu mà cái điều này thành công thì trong tương lai chắc chắn những cái gọi là cái cửa hàng mà bán đồ vật liệu xây dựng như thế này đó sẽ thay đổi tất cả bằng những con robot. Cái điều này nó giúp cho cái người dân một phần nào đó là lẹ làng và không cần phải tìm kiếm lâu lắc vân vân. Nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây, Dũng thấy rằng cái gọi là một cái dãy sống thất nghiệp sẽ bắt đầu xảy ra nếu mà người dân cứ những người mà kỹ sư cứ chế như vậy đó, thì không biết rằng tương lai có bao nhiêu người thất nghiệp sẽ xảy ra trên toàn quốc Hoa Kỳ đó quý vị. Một bản tin nữa, thì bản tin này không vui cho AT&T. Chúng ta biết là AT&T là một cái gọi là cái điện thoại cung cấp điện thoại viễn thông lớn, đứng thứ nhì cũng như thứ nhất của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì họ cũng đang bị rất là nhọc nhằn ở chính phủ. Federal Trade Commission cũng đã rờ gái họ, nói rằng khi mà họ đã nói cho một cái plan cho người dân, ví dụ quý vị vào một khách hàng, một người khách hàng đi vào lấy cái unlimited plan data, ví dụ chúng ta xài thoải mái không có hạn chế text hay là gọi hay là dùng internet vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì phải nói rằng hàng triệu người đã nói rằng cái system này hầu như đi chậm lại đến 90%. Cái hạn như trước đầu chúng ta đăng ký xong thì thời gian đầu khoảng những vài ngày đầu hay là vài tuần đầu đó chúng ta xài 100%, nhưng mà sau này chỉ còn có 10%, tức là nó giảm đến 90%, nó reduce cái connection speed, tức là nó giảm đi cái tốc độ của nó. Nó giống như T-Mobile, ví dụ quý vị có một cái gig data thì chúng ta xài hết cái gig đó rồi đó thì nó sẽ chuyển qua cái 4G mà chúng ta xài rất là chậm. Thì cái AT&T giống như vậy, khi mà chúng ta xài mặc dầu mang tiếng là unlimited nhưng mà thật sự nó không có limit, unlimited. Ngay cả nhiều người họ đã than phiền, cái web browsing rất là chậm, ngay cả cái GPS navigation cũng rất là chậm và họ coi video cũng không được và hầu như rất là khó khăn để mà dùng. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có đến 14 triệu người đang xài cái plan Unlimited của AT&T và hiện tại bây giờ những người này cho cái từ là AT&T đã lừa họ, là lừa họ khi mà họ đã xài cái chúng ta phải trả tiền nhiều hơn để được cái gọi là Unlimited Data. Nhưng mà bây giờ họ đã dùng cái data giống như là hạn chế trong một thời gian ngắn và đã hết rồi thì họ sẽ chuyển vào cái 4G và nó chậm vô cùng. Và hiện tại bây giờ không biết trong tương lai cái lawsuit này sẽ như thế nào. Và hiện tại bây giờ AT&T cũng đang rất là nhức đầu về cái vấn đề này đó thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến xe. Ngày hôm nay thì hãng Dodge, xe Chrysler cũng đưa ra một cái recall, tức là lệnh thu hồi chiếc xe Dodge cũng như là chiếc xe hiệu Jeep đời 2010, đời 2014. Và tôi nghĩ rằng chắc người Việt Nam chúng ta ít đi xe Mỹ lắm. Nhưng mà chiếc xe này nó rất là nguy hiểm, khi mà chúng ta chạy đó thì cái bình xăng nó bị leak và nó đã dễ dàng gây ra overheat, và overheat thì nó sẽ gây ra cái hỏa hoạn. Và thiếu vị nào có làm chủ cái xe Dodge hay là chiếc xe Jeep đời 2010 và đời 2014 thì chúng ta nên liên lạc với hãng xe để họ có thể sửa lại chiếc xe này đó quý vị. Hoặc là chiếc Fiat Chrysler cũng vậy, chiếc Fiat đời 2010-2014, chiếc model này quý vị nên cẩn thận. Một bản tin nữa thì bản tin này nó cũng làm buồn cho Boeing nhưng mà làm vui cho Airbus, vì Airbus họ thông báo rằng đây là cái hãng đầu tiên, cái factory đầu tiên để mà lắp ráp những chiếc máy bay của châu Âu sẽ đặt ngay cái thành phố Mobile, Alabama. Mà chúng ta biết rằng khi mà cái lượng đơn đặt hàng quá nhiều làm cho Airbus nên họ phải chuyển cái plan qua bên Mỹ, tức là một cái nhà máy lắp ráp cái máy bay Airbus này. Vì riêng về US không thôi đó, họ đã đặt khoảng chiếc xe mà gọi chiếc Airbus mà A321 sẽ thay thế bằng cái A320. Và trong cái những cái tuần lễ vừa rồi đó, từ tháng 9 đó thì họ đã được cái đơn đặt hàng là 311 chiếc Airbus dạng A321 và ngay cả 135 chiếc Airbus A31 176 chiếc A321 là cái máy bay này đó, cái engine nó rất là mới, nó hầu hoàn toàn thay đổi và nó ít tốn nhiên liệu vô cùng so với lại chiếc Boeing. Và hai cái hãng này chúng tôi biết là Boeing và Airbus luôn luôn cạnh tranh rất là nhiều để hầu như giúp được, thứ nhất là cái ghế càng nhiều trên một chiếc bay, cái chu vi của nó, diện tích của nó cũng đúng như trước đây nhưng mà nó tăng thêm nhiều cái ghế nữa. Đồng thời cái nhiên liệu nó càng thấp thì càng tốt để giúp cho những hãng airline bây giờ và đặc biệt cho người dân. Khi mà chúng ta đi vé bay bây giờ nó rất là mắc khi mà họ làm như vậy. Thí dụ đơn giản như chiếc Airbus 300 đi, trước đây họ chở được 200 người. Thì bây giờ cũng cái khoảng đó họ chở được 250 người thì cái số tiền vé máy bay nó sẽ giảm xuống rất là nhiều cho người dân. Nhưng mà Tiến Dũng không hy vọng lắm, vì khi mà nó chỗ nó nhiều như vậy, chật như vậy đó thì phải nói rằng chúng ta không biết ngồi chiếc máy bay trên cái ghế đó nó sẽ thê thảm như thế nào. Và trong những thời gian vừa qua quý vị cũng để ý có nhiều người họ đã nhảy ra một cái sáng kiến đó là chặn cái ghế lại, không cho cái ghế nó bật ra phía sau, và điều này làm cho gây lên một sự tranh cãi rất là lớn khi mà cái máy bay chúng ta ngồi đó hầu như cái chỗ gác chân chúng ta, để chân chúng ta nó không còn dư dật như trước đây nữa đó thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng này, xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với phần trình bày của bạn, và Hoàng Tính cũng lưu tâm đến cái bản tin mà hồi nãy mà bạn nói. Khi mà chúng ta bước vô cái tiệm lô mà mai mốt đây thì nó có được những cái robot mà hiện tại thì ở bên Cali nó cũng đã có rồi, mà nếu mà Hoàng Tính mà làm cái đó hay hoặc mà Hoàng Tính mà order cái đó thế nào cũng phải gài đặt cái dữ liệu tiếng Việt để người máy nó hiểu tiếng Việt luôn. Thế mà người Việt vô nó Việt Nam rồi bắt đầu nói tiếng Việt Nam không mới đã nữa hai bạn ha.
Vâng, ví dụ lúc mà đọc bản tin này đó thì cái thú vị cũng như là tính thì rất là thấy buồn cười khi mà chúng ta nói mà cái từ chúng ta mà nó chuyển qua nó khác một chút xíu đó. Chúng đổi cái này, có một cái người vào nhà hàng người Mỹ họ order một cái bún thịt nướng, nhưng mà cái chữ nướng họ nói nó không có đúng như vậy, cái từ nó chuyển qua nó lạ lắm, nó kỳ cục lắm. Mà chúng ta sẽ nghe đi vào mà nói con robot mà không hiểu đó, chúng ta mua cái chữ nào mà nó không có đúng chút xíu đó, nó sẽ dẫn chúng ta lại cái chỗ mà hoàn toàn chúng ta không muốn. Vậy thì quý vị nên cẩn thận khi mà gặp con robot như vậy, thì yêu cầu cái người thiệt đi, còn robot thì chắc chắn nó sẽ đưa chúng ta từ cái chỗ gọi là cái problem này đến cái problem khác đó quý vị.
Dạ, dạ, đúng vậy. Cảm ơn phần tường trình ngày hôm nay, Kinh tế thị trường của bạn. Xin được mời Tiến Dũng gửi lời chào nhé.
Vâng. Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và Không, và chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ, chào Tiến Dũng, chào quý vị.